Những cư sở thứ bảy, chương 3. Nói về những hậu quả lạ lùng của bậc nguyện gẫm này, cần quan sát và nhớ những hậu quả này, vì những hậu quả này rất khác với những hậu quả đã được trình bày. Thánh nữ nói, vậy chúng ta đang nói, con bướm nhỏ bây giờ đã chết, sung sướng tìm được an nghỉ và Chúa Kitô sống trong nó. Chúng ta hãy xem cuộc sống mới của nó là gì và khác với cuộc sống trước kia thế nào. Vì chính nhờ những hậu quả của bậc nguyện gẫm này mà biết những gì đã được trình bày là đúng hay không. Theo tôi, những hậu quả sẽ là: trước hết là quên mình hoàn toàn, quên trọn vẹn, dường như thực sự không còn linh hồn nữa. Bởi vì linh hồn không còn biết, không còn nhớ có thiên đàng, có sự sống hay có danh dự cho mình hay không, mà chỉ lo tìm kiếm vinh dự Thiên Chúa mà thôi. Dường như những lời Chúa phán cùng nó đã được thực hiện, nghĩa là nó phải lo lắng đến công việc của người, và người sẽ lo lắng đến công việc của nó. Và như vậy, dù biến cố nào xảy đến, nó cũng chẳng bận tâm, mà chỉ sống trong tình trạng quên mình lạ lùng. Đến nỗi như tôi nói, dường như nó không còn hiện hữu, và không muốn hiện hữu nữa, tuyệt đối là không ước muốn gì, trừ khi nhận thấy mình có thể làm được đôi chút, góp phần làm gia tăng vinh quang và danh dự của Thiên Chúa. Nó sẽ sung sướng hiến cả mạng sống vì mục đích đó. Các chị thân yêu, đừng vì thế mà tưởng rằng nó bỏ ăn bỏ ngủ, dầu là những cực hình cho nó, và làm việc bổn phận cách chánh mảng. Chúng ta đang bàn về những vấn đề nội tâm, còn những gì thuộc ngoại giới thì ít có gì phải nói đến. Nỗi đau đớn cay cực của nó là thấy rằng những gì sức nó có thể làm thì chẳng là gì cả. Khi có thể làm gì hay biết việc đó có thể phục vụ Thiên Chúa thì không lý do phàm trần nào có thể làm cho nó bỏ qua. Hậu quả thứ hai là ước muốn chịu đau khổ rất mãnh liệt, nhưng không làm cho linh hồn rối loạn như trước. Nó chỉ khao khát ý Chúa được thể hiện nơi nó, nên Chúa có làm gì, nó cũng coi là tốt nhất. Nếu Chúa muốn cho nó chịu đau khổ, nó lấy làm may mắn và sung sướng. Còn không, nó cũng chẳng buồn rầu đến chết đi được như trước. Nếu linh hồn này lại bị bách hại, thì nội tâm họ rất sung sướng và còn bình an hơn trong tình trạng đã trình bày ở trên. Họ không oán hận những ai tàn xử hay ước ao cho họ bị tàn xử như thế. Thực sự, họ yêu thương những người đó đặc biệt, nên khi thấy những người này gặp khó khăn đôi chút, họ đã đau đớn sâu xa và sẽ làm bất cứ sự gì có thể để giảm bớt nỗi phiền hà cho người đó. Họ thích trao phó những người đó cho Thiên Chúa, và họ sẽ sung sướng nếu Chúa, thay vì ban cho họ, người ban một số những ân ấy cho đối thủ của họ, và như vậy có thể ngăn cản người này xúc phạm đến Thiên Chúa. Đây là điều tôi ngạc nhiên hơn cả. Các chị đã thấy linh hồn này phải chịu đau đớn chừng nào và không được chết đi để vui hưởng Thiên Chúa. Thế mà bây giờ họ lại khát khao mạnh mẽ được phục sự, được chúc tụng người, và nếu có thể, họ còn giúp các linh hồn nữa. Vì thế, điều họ ước muốn bây giờ không những chỉ là không chết, mà còn được sống rất lâu và chịu đựng những đau khổ dữ dội nhất. Nếu nhờ đó họ có thể trở nên phương tiện để Thiên Chúa được chúc tụng ngay trong điều nhỏ mọn nhất. Nếu họ biết chắc chắn khi linh hồn lìa xác, họ sẽ được hưởng Thiên Chúa, họ cũng vẫn dửng dưng nghĩ tới vinh quang của các thánh, họ cũng vẫn bình thản, vì họ vẫn chưa muốn an hưởng như thế. Vinh quang của họ là làm thế nào để có thể tiếp giúp đấng chịu đóng đinh nhất là khi họ thấy người ta thường hay xúc phạm đến Chúa. Và số người thực sự lo lắng đi tìm vinh dự cho Chúa và dứt bỏ mọi sự thì ít ỏi biết chừng nào. Thực sự, đôi khi họ cũng quên lo đến vinh quang Thiên Chúa, nhất là khi họ thấy mình chẳng phục vụ Chúa được là bao, thì họ lại mong mỏi được thoát khỏi chốn lu đày này và được hưởng Chúa. Nhưng hồi tâm lại, nhìn vào chính mình và nhớ rằng Chúa liên lỉ ở với mình, thì họ thỏa mãn được ở với Người và họ dâng Chúa ý muốn sống của họ như của lễ giá trị nhất họ có thể dâng lên Người. Chết đối với họ cũng như một cơn xuất thần êm ái, không làm cho họ sợ. Lời giải thích cho tâm trạng này chính là Đấng đã ban cho linh hồn những khát vọng trước kia, kèm theo những đau đớn quá mức, thì lúc này lại ban cho họ những ước muốn trái ngược lại. Chớ gì người được chúc tụng và tôn vinh muôn đời. Tóm lại, những linh hồn này không còn ước mong an ủi hay ơn huệ. Vì đã có Chúa, họ đã có tất cả những thứ đó và họ có chính Chúa lúc này sống trong họ rồi. Dĩ nhiên cuộc sống xưa kia của Chúa chẳng là gì khác hơn là một cực hình liên tục. Và bởi vậy, Người làm cho cuộc sống của chúng ta cũng nên giống như vậy, ít là theo mức độ chúng ta muốn. Đằng khác, Người xử với chúng ta như những người yếu đuối, mặc dầu Người có dư khả năng ban sức mạnh cho chúng ta khi chúng ta cần. Những linh hồn này dứt khoát lìa bỏ mọi sự và chỉ muốn luôn ở nơi cô tịch, hoặc là chú tâm đến những việc giúp ích cho một số các linh hồn. Họ không bị khô khan hay thử thách nội tâm nữa, mà chỉ nhớ đến Chúa và âu yếm yêu mến Người. Nên lúc nào họ cũng chỉ ca ngợi Chúa. Khi linh hồn uể oải thì chính Chúa thức tỉnh họ theo cách đã trình bày, để nó thấy rõ ràng rằng sự thúc đẩy này, hay gọi là gì đi nữa, xuất phát từ nội tâm của linh hồn như chúng ta đã nói khi bàn về những động lực này. Bây giờ linh hồn cảm thấy động lực ấy rất êm ái, nhưng chẳng phát xuất từ tư tưởng hay trí nhớ, cũng không thể cho rằng linh hồn chủ động được phần nào trong đó cả. Hồng ân này rất thường và năng xảy đến nỗi người ta có thể quan sát cách kỹ lưỡng. Cũng như ngọn lửa, dầu lớn đến đâu cũng không bao giờ hướng xuống phía dưới mà chỉ luôn bốc lên. Ở đây cũng thế, sự vận chuyển này rõ ràng khởi phát từ trung tâm linh hồn và làm thức tỉnh các tài năng. Thực ra bậc nguyện gẫm này chẳng đem lại lợi ích nào hơn là cho chúng ta nhận thức được Thiên Chúa đặc biệt săn sóc chúng ta qua việc Người hiệp thông với chúng ta và cách Người nài nỉ chúng ta ở với Người. Dường như Người không làm gì khác. Tôi tưởng chúng ta sẽ chịu đựng mọi thử thách cách dễ dàng, nếu những thử thách ấy đem lại niềm vui được cảm nghiệm dịu dàng và thấm thía tình thương của Người. Chị em thân yêu, các chị sẽ kinh nghiệm điều đó. Vì tôi nghĩ rằng khi linh hồn đạt tới bậc nguyện gẫm kết hiệp thì Chúa bắt đầu săn sóc chúng ta nếu chúng ta ân cần tuân giữ các giới lệnh của Người. Khi được ơn này thì hãy nhớ rằng ơn này thuộc về cơ sở thẳm sâu nhất, nơi Thiên Chúa ngự trong linh hồn chúng ta. Và hãy dâng lên Người lời ca tụng nồng nàn vì chính Người là Đấng ban ơn ấy cho các chị. Như một sứ điệp hay một bức thư viết bằng những lời lẽ yêu thương mà Người muốn chỉ một mình các chị có thể hiểu điều Người viết và điều Người xin các chị. Vậy đừng vì lý do gì mà các chị không đáp lời Chúa. Cả khi các chị bận rộn với công việc bên ngoài và mãi mê đàm đạo, Chúa thường công khai ban ơn bí nhiệm này cho các chị, vì câu trả lời phải là một câu thuộc tâm giới, nên các chị sẽ dễ dàng làm theo lời tôi dặn. Và hãy làm một tác động yêu mến hay cùng với Thánh Phaolô thân thưa Chúa: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Tông đồ Công vụ chương 9 câu 6. Bây giờ người sẽ tỏ cho các chị nhiều phương thế làm hài lòng người, vì đây là lúc thuận tiện. Thực sự người đang lắng nghe chúng ta, và cái cảm xúc huyền diệu này hầu như luôn chuẩn bị linh hồn có một ý chí cương quyết thi hành điều người truyền dạy. Tôi đã giải thích sự khác biệt giữa cơ sở này và các cơ sở khác rồi. Sự khác biệt giữa cơ sở này và các cơ sở khác chính là ở đây không bao giờ linh hồn còn cảm thấy khô khan hay rối loạn nội tâm, mà đôi khi nó phải chịu trong các cơ sở trước. Nhưng linh hồn hầu như luôn luôn an thái, không phải sợ ma quỷ giả mạo hồng ân này mà lường gạt, nhưng chắc chắn đó là ơn Chúa ban. Vì như đã nói, các giác quan và các tài năng không dự gì vào ơn này. Chúa đã mặc khải chính mình cho linh hồn và đem linh hồn đến với mình ở một nơi mà tôi nghĩ ma quỷ không vào được, vì Chúa không cho phép. Tất cả những ơn Chúa ban cho linh hồn ở đây, như tôi đã nói, hoàn toàn không lệ thuộc vào tác động của chính linh hồn, trừ việc phó thác chọn con người mình cho Thiên Chúa. Ở tình trạng này, Chúa dạy dỗ và làm cho linh hồn nên giàu có một cách êm đềm lặng lẽ, gợi cho tôi nhớ đến việc Salomon xây cất đền thờ. Suốt thời gian ấy, người ta không nghe thấy một tiếng động đạt nào. Cũng vậy, trong đền thờ này của Thiên Chúa, trong cơ sở này của người cũng lặng lẽ như thế. Chỉ có Chúa và linh hồn vui hưởng nhau trong sự im lặng sâu thẳm. Bây giờ tâm trí không còn phải náo động hay tìm kiếm gì nữa, vì Chúa, đấng tạo dựng linh hồn, bây giờ trẫn tính nó và qua một kẽ hở nhỏ, người cho phép nó nhìn xem sự gì đang diễn ra. Thỉnh thoảng, nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc, nó không có thể nhìn thấy gì nữa. Tôi nghĩ ở đây các tài năng còn nguyên khả thể, nhưng không hoạt động, mà chỉ biết bỡ ngỡ. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng khi đạt tới trình độ này, linh hồn không còn ngất trí nữa, nghĩa là các giác quan không còn mê man đi nữa. Hay chỉ họa hiếm lắm, và ngay cả khi ấy, linh hồn cũng không bay vụt đi hay phóng tâm như trước. Những cơn xuất thần này cũng họa hiếm mới xảy ra, và thường không xảy ra ở nơi công cộng như trước đây, cũng không nhân cơ hội đạo đức nào mà có những cơn xuất thần như trước. Nếu thấy một hình ảnh đạo đức hay nghe một bài giảng, thì dường như cũng chẳng nghe gì, hay cũng giống như nghe một bản nhạc vậy thôi. Còn trước đó thì con bướm nhỏ đáng thương luôn áy náy, đến nỗi mọi sự đều làm nó hoảng sợ và làm nó cất cánh bay đi. Nhưng bây giờ không còn như thế nữa, là vì nó đã tìm được chốn an nghỉ, hay vì linh hồn đã trông thấy quá nhiều sự trong cơ sở này, nên chẳng còn gì có thể làm nó hoảng sợ nữa. Hoặc vì bây giờ nó không còn cô đơn như xưa nữa, nhưng nó hoan hỷ với tình bạn như vậy. Sau cùng, các chị thân yêu, tôi không biết vì lý do nào, nhưng khi Chúa bắt đầu mặc khải những kho tàng của cơ sở này và đem linh hồn vào trong đó, thì các linh hồn không còn sự yếu đuối mà trước đây đã từng làm khổ họ nhiều, mà họ không làm sao tránh thoát được. Có lẽ vì Chúa đã tăng cường sức mạnh cho họ, làm cho họ được thoải mái, và đã trang bị linh hồn này vì những lý do mà chỉ một mình Chúa biết. người muốn công khai biểu lộ cách xử đãi bí nhiệm của người với những linh hồn như vậy. Vì phán quyết của người thì vượt xa tất cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng ra được trên trần gian này. Khi linh hồn đến gần Chúa, thì người ban những hậu quả này cùng với những hậu quả tốt đẹp khác đã được trình bày trong những bậc nguyện gẫm đã nói đến ở trên. Người cũng ban cho linh hồn cái hôn mà người hôn thê cầu xin Đấng Lang Quân ban cho mình. Vì tôi hiểu lời cầu xin đó được chấp nhận trong cơ sở này. Chính ở đây, con nai bị thương này được uống nước thỏa thuê. Linh hồn được hoan hỷ trong nhà tạm này của Thiên Chúa. Khải Huyền chương 21 câu 3. Chính ở đây, con bồ câu mà Noe thả ra xem đã hết lụt chưa. Thấy được cảnh ô liu, Sáng Thế chương 8 câu 8 đến câu 9. Dấu hiệu nó đã thấy đất khô ở giữa biển nước mênh mông và cuồng phong của trần gian này. Ôi lạy Chúa Giê-xu, chớ chi chúng con hiểu được biết bao ý nghĩa diễn tả sự bình an này của linh hồn hàm chứa trong Thánh Kinh. Lạy Chúa, Chúa thấy chúng con cần sự bình an này chừng nào. Xin Chúa soi sáng các Kitô hữu ước ao tìm kiếm sự bình an ấy. Vì lòng thương xót Chúa, xin đừng cất sự bình an khỏi những kẻ Chúa đã ban cho và bao lâu Chúa chưa ban cho họ sự bình an thật, và đem họ tới nơi mà sự bình an sẽ không bao giờ cùng. Thì xin cho họ được luôn sống trong niềm kính sợ Chúa. Tôi nói bình an thật, không phải vì tôi nghĩ sự bình an này không thật, nhưng vì trong cuộc sống này, những cuộc giao tranh có thể luôn luôn tái diễn nếu chúng ta sống xa lìa Thiên Chúa. Những linh hồn này sẽ cảm thấy gì khi họ nhận thức rằng họ có thể mất ơn trọng đại này? Ý nghĩa ấy làm cho họ càng sống một cách thận trọng hơn và cố biến yếu đuối thành sức mạnh của mình để không bỏ qua cơ hội nào mà không làm hài lòng Thiên Chúa hơn. Chúa càng ban ơn, họ càng sợ hãi và ngờ vực chính mình. Và bởi so sánh chính mình với sự cao cả của người, họ thấu hiểu sâu xa hơn về sự khốn nạn của chính mình và những tội lỗi của họ tỏ hiện nặng nề hơn đối với họ. Bởi vậy, giống như người thu thuế, họ không dám ngước mắt nhìn lên. Luca chương 18 câu 13. Đôi khi họ mong được chết để được đảm bảo, dầu ngay lúc đó họ lại muốn sống lâu hơn để có thể phục vụ Thiên Chúa. Vì họ mến người, nên như đã nói, họ phó thác tất cả những gì liên hệ đến họ cho lượng thương xót của người. Đôi khi muôn vàn ơn họ đã lãnh nhận như đè bẹp họ, và họ sợ mình lại giống như con tàu bị chất quá đầy mà chìm xuống đáy biển. Các chị thân yêu, tôi đoan chắc các chị rằng họ không thiếu thánh giá đâu. Nhưng những thánh giá này không làm cho họ hoảng hốt hay mất bình an như những chiều sóng biển, những cơn bão mau qua và trời thanh quang trở lại. Và bây giờ sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong họ làm họ quên hết mọi sự. Ước chi các tạo vật ngợi khen và chúc tụng người đời đời. Amen. Chương 4. Ngài kết luận bằng cách trình bày mục đích Chúa ban các ơn trọng đại ấy cho linh hồn và điều cần là Martha và Maria phải cộng tác với nhau. Thánh nữ nói: "Chị em thân yêu, đừng nghĩ rằng những hậu quả xảy ra cho linh hồn này như tôi đã trình bày thì lần nào cũng cứ phải diễn ra như thế. Chính vì lý do này mà mỗi khi nhớ đến, tôi liền nói, đó là sự diễn biến thường thường như vậy. Đôi khi Chúa để mặc những linh hồn này theo bản năng riêng của họ. Thì bây giờ tất cả các thú vật có nọc độc ở những miền lân cận và trong những cơ sở của lâu đài này dường như hùa với nhau báo thù cho quãng thời gian mà chúng không có quyền trên họ. Thực sự tình trạng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, chỉ một ngày hay cùng lắm là lâu hơn một chút thôi. Và trong cơn hỗn độn, thường là do sự thay đổi nào đó, linh hồn thấy rõ điều lợi lộc mình được hưởng vì được sống thân mật với đấng hằng ở với nó. Vì Chúa đã ban cho linh hồn một sự cương quyết sắt đá để không một lý do nào có thể làm cho nó lùi bước trước việc phục vụ Chúa hay từ bỏ những điều dốc quyết thánh thiện của mình. Trái lại, những quyết định này dường như cứ tăng cường, và bởi thế linh hồn sẽ không hành động, dù là hành động nhỏ mọn nhất, có thể làm sai chệch điều mình quyết định. Tôi nói điều này hiếm khi xảy ra, nhưng ý Chúa là muốn cho linh hồn không được quên các thực trạng của mình. Vì trước là để nó phải luôn luôn khiêm nhường, sau là để nó nhận thức rõ ràng hơn nó mắc nợ Chúa những gì và những ơn nó lãnh nhận cao trọng dường nào mà dâng lời chúc tụng người. Dĩ nhiên, đừng khi nào tưởng tượng rằng vì những linh hồn này đã có những khát vọng mãnh liệt như thế và đã cương quyết không phạm dù một bất toàn nào vì bất cứ sự gì ở thế gian này, thì thực sự là họ không phạm vào những khuyết điểm và cả tội lỗi đâu. Chắc chắn là họ không chú ý phạm tội, vì Chúa sẽ cho những người này ơn trợ giúp đặc biệt để không chú ý lỗi lầm. Tôi có ý nói đến tội nhẹ, còn tội trọng, theo như họ biết thì họ không phạm, dầu không phải là họ được bảo đảm hoàn toàn. Chỉ nghĩ rằng mình có thể phạm những tội mà mình không biết thì đã gây nên nỗi phiền muộn dữ dội cho họ rồi. Họ cũng rất đau đớn khi nhìn thấy nhiều linh hồn hư mất. Và mặc dầu một bên họ rất hy vọng là mình không vào số những người ấy, nhưng khi nhớ đến những người đã được Thiên Chúa sủng ái, mà Thánh Kinh ghi lại như Salomon đã được phúc đàm đạo với đấng uy quyền, như tôi đã nói, thì họ không thể không sợ hãi. Vậy ai trong các chị cảm thấy được chắc chắn nhất thì càng phải sợ hãi nhất, vì vua David nói: hạnh phúc thay kẻ kính sợ Thiên Chúa. Vua quyển thứ nhất, chương 111 câu 1. Xin Chúa luôn bảo vệ chúng ta. Hãy cầu xin người bảo vệ để chúng ta không xúc phạm đến người. Đó là sự bảo đảm vững chắc nhất chúng ta có thể có. Chớ gì Chúa được chúc tụng đến đời đời. Amen. Các chị thân yêu, nếu tôi nói cho chị em lý do tại sao Chúa ban nhiều ơn trọng đại như thế trên trần gian này, thì cũng là điều hữu ích. Dầu nếu quan sát các hậu quả của các ơn này, thì các chị đã thấy lý do này rồi. Thì ở đây tôi cũng nói rộng hơn, để không còn ai nghĩ rằng Chúa ban những ơn như thế là chỉ để làm vui cho những linh hồn này thôi. Nghĩ như thế là lầm lớn, vì Chúa không thể ban cho chúng ta ơn nào lớn hơn là ban cho chúng ta một cuộc sống giống như cuộc sống con chí ái của người đã sống. Bởi thế tôi cảm thấy chắc chắn rằng Chúa ban cho chúng ta những ơn này là để làm cho sự yếu đuối của chúng ta nên mạnh mẽ, để chúng ta có thể chịu đựng được đau khổ theo gương người, như đôi khi tôi đã nói trong tập này. Kinh nghiệm cho thấy những ai tới gần Đức Kitô, Chúa chúng ta nhất, đều là những người phải chịu đựng nhiều thử thách nặng nề hơn cả. Hãy coi những thử thách của Đức Mẹ và của các thánh tông đồ. Làm sao Thánh Phaolô đã có thể chịu đựng được nỗi ưu phiền kinh khủng như thế? Chúng ta có thể thấy trong cuộc sống của Ngài những hậu quả của những lần thị kiến và ơn chiêm ngưỡng đích thật do Chúa ban, chứ không do trí tưởng tượng loài người hay do mưu mô của ma quỷ. Các chị có nghĩ rằng được những thự kiến này rồi, Ngài lánh mình đi một nơi để tận hưởng những hồng ân thần linh này, và chẳng còn bận tâm theo đuổi một công việc nào khác nữa chăng? Theo những gì có thể biết, thì các chị biết rất rõ rằng Ngài không được nghỉ lấy một ngày, cả ban đêm cũng chẳng được nghỉ ngơi, vì đó là lúc Ngài phải làm việc để sinh sống. Thư thứ nhất, Thessalonica. Tôi rất thích mẫu chuyện tường thuật lúc Thánh Phêrô thoát khỏi tù. Chúa chúng ta hiện ra với Ngài và bảo Ngài trở lại Roma và chịu đóng đinh. Vào ngày lễ kính Ngài, không bao giờ đọc đến chuyện này trong thần vụ mà chúng ta không cảm được niềm an ủi đặc biệt. Thánh Phêrô đã cảm thấy thế nào sau khi nhận hồng ân này của Thiên Chúa? Và Ngài đã làm gì? Ngài tiến thẳng đến chỗ chết, và Chúa tỏ cho Ngài tình thương không nhỏ khi lo cho có kẻ giết Ngài. Ôi chị em thân yêu, nếu Chúa lấy linh hồn chúng ta làm nơi cư ngụ của Người, thì chúng ta còn màng chi đến nghỉ ngơi? Còn màng tưởng gì đến danh dự và phải tránh xa giường nào việc tìm kiếm, được mến chuộng dù một chút xíu? Vì nếu linh hồn tha thiết với Người, và đó là điều hợp lý, thì linh hồn sẽ rất hiếm khi nghĩ đến chính mình. Tất cả tư tưởng đều chỉ tập trung vào việc tìm phương thế làm hài lòng Người và tỏ cho Người thấy nó mến Người chừng nào. Các chị thân yêu, đó là mục đích của việc nguyện gẫm. Đó là mục đích của lễ thần hôn thiêng liêng, tức là những việc lành mà chỉ có việc lành mà thôi. Như tôi đã nói với các chị, những việc như thế là dấu hiệu của mỗi hồng ân đích thực và những gì khác từ Thiên Chúa mà đến. Nếu tôi ở nơi cô tịch, hồi tâm sâu xa, thực hiện nhiều tác động yêu mến, đặt kế hoạch và đoan hứa thực hiện những việc hiển hách để phục vụ Người, nhưng rồi ngay sau đó gặp dịp để thực hiện, tôi lại hành động ngược lại, thì tôi chẳng được lợi ích bao nhiêu. Nói là chẳng được lợi bao nhiêu là tôi nói sai, vì ai đã ở với Chúa thì được lợi ích lớn lao, và dầu khi đã dốc quyết vẫn có thể vì quá yếu đuối, chúng ta không thực hành được. Đôi khi Chúa cũng sẽ ban ơn cho để chúng ta thực hiện, như thường xảy ra, dầu chúng ta phải cố gắng rất nhiều. Vì khi Chúa thấy một linh hồn quá nhút nhát, thì Người gửi đến cho nó những thử thách rất đắng cay, rất nghịch với ý của nó. Phải chịu đựng những thử thách ấy sẽ làm ích cho linh hồn rất nhiều. Về sau, khi linh hồn nhận thấy mối lợi này rồi thì sẽ không còn sợ hãi và nó càng sẵn sàng hơn để tự hiến cho Người. Điều mà tôi có ý nói là chỉ có dốc quyết mà không thực hiện được thì chẳng có ích lợi bao nhiêu so với lợi lớn lao khi hành động phù hợp với dốc quyết và lời nói. Ai không thể thực hiện ngay mọi sự thì phải thực hiện dần dần. Nếu muốn tiến tới trong việc nguyện gẫm thì phải biết chế ngự ý riêng của mình, và ở trong đan viện cô tịch nhỏ bé của chúng ta đây sẽ không thiếu cơ hội để chúng ta thực hành điều đó. Hãy suy nghĩ điểm này cho thật kỹ lưỡng, vì đó là điều quan trọng tôi khó có thể nhấn mạnh hơn được. Hãy nhìn lên đấng chịu đóng đinh rồi các chị sẽ thấy không còn gì khác là quan trọng cả. Nếu Chúa đã mặc khải tình yêu của Người cho chúng ta bằng cách thực hành và chịu đựng những cực hình kinh khủng như thế, thì làm sao các chị có thể mong làm hài lòng Người chỉ bằng lời nói suông? Các chị có biết khi nào người ta thực sự trở nên những người sống đời sống thiêng liêng không? Người ta sống đời sống thiêng liêng thực sự khi người ta trở thành nô lệ của Thiên Chúa và được Chúa đóng dấu hiệu, tức là dấu thánh giá của Người vào. Dấu ấy là bảo chứng rằng người ta đã trao phó tự do của mình cho người. Bây giờ người có thể bán họ, như người ta bán nô lệ cho cả thế giới, như chính người đã bị bán. Nếu người hành động như thế thì không phải là người xử tệ với họ đâu, nhưng là ban cho họ một ơn không nhỏ. Nếu họ không quyết định sẵn sàng như thế, thì đừng trông tiến xa hơn được. Vì như tôi đã nói, nền tảng cả lâu đài này là tâm tình khiêm nhường. Vậy nếu không khiêm nhường thực thì Chúa cũng không muốn cho chúng ta tiến tới bậc cao hơn. Và đó là vì ích lợi cho chúng ta. Vì nếu lên cao nó sẽ sập đổ. Bởi vậy các chị thân yêu, nếu các chị muốn đắp nền vững chắc, thì mỗi người đều phải cố gắng nên những người nhỏ bé nhất làm nô lệ cho Thiên Chúa. Và phải tìm phương liệu thế làm hài lòng và phục vụ mọi chị em. Nếu các chị thực hành như thế, thì sẽ lợi ích cho các chị hơn là cho chị em. Nền móng tòa nhà sẽ vững chắc, và lâu đài của các chị sẽ không sụp đổ. Tôi nhắc lại để đạt mục đích này, thì nền tảng lâu đài của các chị không chỉ dựa trên kinh nguyện và chiêm ngưỡng mà thôi. Vì nếu không cố gắng học tập và thực hành các nhân đức, thì sẽ chẳng bao giờ các chị cao hơn những người lùn. Xin Chúa đừng để có chi xấu hơn tình trạng này xảy ra. Vì như các chị biết, ai không tiến, tức là lùi. Và tôi nghĩ tình yêu không bao giờ chấp nhận đứng lì tại chỗ. Có thể các chị nghĩ rằng tôi đang hối thúc những người mới bắt đầu, còn về sau thì có thể nghỉ ngơi. Nhưng như tôi đã nói với các chị rồi, sự nghỉ ngơi duy nhất mà những linh hồn này vui hưởng là thứ nghỉ ngơi bên trong. Còn nghỉ ngơi bên ngoài thì mỗi ngày họ càng giảm bớt và không còn muốn nghỉ ngơi nữa. Các chị có biết mục đích của những cảm hứng, hay đúng hơn, những ước vọng tôi đã trình bày và những lời mời gọi từ chốn thẳm sâu nhất của linh hồn gửi tới những cư dân bên ngoài lâu đài và tới những cư sở bên ngoài lâu đài chính linh hồn đang ở là gì không? Có phải là bảo họ ngủ đi không? Không. Ở đâu bây giờ linh hồn cũng phải vất vả chiến đấu hơn để giữ cho các tài năng, các giác quan và những gì liên quan đến xác thể đừng uể oải hơn khi linh hồn còn cùng chịu đựng với chúng. Vì bây giờ linh hồn không hiểu những thử thách có thể đem lại lợi ích lớn lao dường nào, và thực sự đó là những phương tiện chưa dùng để đưa linh hồn tới tình trạng hiện nay. Bây giờ nó cũng chẳng nhận ra tình thân mật nó vui hưởng hiện nay sẽ đem lại cho nó nhiều sức hơn bất cứ khi nào trước đó là thế nào. Vì như David đã nói, ở với những người thánh thiện, chúng ta sẽ nên thánh thiện. Thánh Vịnh chương 17 câu 26. Vậy nếu chúng ta nên một với đấng là sức mạnh, thì không thể hoài nghi rằng chúng ta sẽ nên mạnh mẽ nhờ sự kết hiệp thần trí chặt chẽ với chính thần trí. Và chúng ta sẽ lượng được sức mạnh đã có thể làm cho các thánh chịu đau khổ và chịu chết. Với sức mạnh được tăng cường, chắc chắn linh hồn sẽ trợ lực tất cả những ai cư ngụ trong lâu đài, và thực sự linh hồn giúp đỡ cả chính thân xác nữa. Thường thường, thân xác có vẻ chẳng cảm thấy gì, nhưng sau khi linh hồn đã uống rượu trong hầm rượu nơi đấng lang quân đã đem nó vào và không để cho ra khỏi đó nữa, thì linh hồn có một nghị lực mà sức mạnh của nó tỏa lan ra cả thân xác yếu đuối. Cũng như trong bình diện thể lý, đồ ăn mà dạ dày tiếp nhận sẽ đem sức mạnh lại cho đầu và toàn thân thể. Vậy trong đời sống này, linh hồn phải qua một thời gian rất buồn. vì dẫu đã hoàn thành được nhiều việc thế nào đi nữa, thì nội tâm cũng còn mạnh đủ để thực hiện rất nhiều ơn nữa. Và điều này gây nên bất an nội tâm. Linh hồn phải qua một mạnh đủ để thực hiện rất nhiều hơn nữa. Và điều này gây nên bất an nội tâm vì thấy dường như tất cả những gì mình đã thực hiện đều chẳng đáng là gì. Đây hẳn phải là lý do khiến cho nhiều vị thánh hãm mình diệm nhạc, nhất là thánh nữ Madalena, người suốt đời đã sống xa hoa đàng điếm. Niềm khát vọng cho Chúa được vinh danh cũng đã nung nấu cha thánh Elia của chúng ta. Sách Vua quyển thứ nhất, chương 19, câu 10. Đó cũng là niềm khát vọng làm cho thánh Đa Minh và thánh Francisco nhiệt thành đem các linh hồn về cùng Thiên Chúa để Chúa được chúc tụng. Tôi cam đoan với các chị rằng, dầu các ngài đã quên mình thế nào, thì các ngài vẫn cảm thấy đau đớn không phải nhỏ đâu. Các chị thân yêu, tôi mong muốn chúng ta phải đạt tới điểm này là chúng ta phải khao khát và chuyên cần nguyện gẫm, không phải để được hưởng niềm vui, nhưng để có sức mạnh mà phục vụ. Đừng cố gắng đi theo một con đường chưa được vạch sẵn, kẻo uống phí thời giờ và lúc thuận lợi nhất. Ước ao Chúa ban cho hồng ân này qua những con đường khác, với con đường mà Chúa và các thánh đã đi thì chắc chỉ là mơ ước hão. Chúng ta đừng bao giờ có những mơ ước đó. Hãy tin tôi, khi tiếp rước Chúa vào nhà thì Martha và Maria phải cùng làm việc với nhau, và họ phải có Chúa ở mãi cạnh họ. Đồng thời họ không được tiếp đãi Chúa một cách bất kính và chẳng dâng cho người chút gì để ăn. Nhưng ngồi dưới chân Chúa, Maria có thể dâng gì cho người nếu bà chị không lo giúp em? Lương thực của người là bằng mọi phương thế có thể. Chúng ta đem các linh hồn lại cùng người để họ được cứu độ và có thể chúc tụng người đời đời. Các chị sẽ đưa ra hai nhận xét để trả lời cho tôi. Trước hết, Maria được coi là đã chọn phần tốt nhất rồi mà. Luca chương 10 câu 42. Thực ra cô cũng đã làm công việc của Martha và đã diễn tả tình yêu của mình đối với Chúa bằng cách rửa chân người và lấy tóc mình mà lau. Luca chương 7 câu 37 cho tới 38. Một phụ nữ ở địa vị của cô mà đi qua các phố xá, có lẽ đi một mình, vì lòng nhiệt thành khiến cô không còn nghĩ đến chuyện phải đi cách nào. Rồi vào trong một nhà mà trước đó chưa bao giờ cô đã vào, rồi phải nghe những lời lẩm bẩm trách móc của những người biệt phái. Luca chương 7 câu 39. Các chị có nghĩ đó là một hy sinh không đáng kể sao? Và có phải vì cưỡng ép mà cô phải chịu tất cả như thế không? Thấy một phụ nữ như thế, thay đổi hẳn cuộc đời như vậy, phải là một cảnh tượng ngạc nhiên trong thành phố. Như chúng ta biết, những người Do Thái xấu bụng chỉ nhìn thấy cô đã nên thân thiết với Chúa, người mà họ ghét cay ghét đắng, thì họ nhớ lại cuộc đời dĩ vãng của cô. Và vì chắc cô đã thay đổi ngay cả lối ăn vận và mọi sự khác, nên họ cũng nhận ra rằng bây giờ cô muốn sống thánh thiện. Thử nghĩ chúng ta hay bàn tán thế nào về những người ít lộ liễu hơn cô nhiều. Và như vậy chúng ta sẽ hiểu được cô phải chịu đựng biết bao. Các chị thân yêu, tôi cam đoan với các chị rằng cô chỉ được phần tốt hơn sau biết bao thử thách chua cay và hãm mình nhiệm nhạt. Chỉ nhìn thấy mình bị ghét bỏ như thế cũng là một đau đớn gắt gao đối với cô rồi. Và sau khi Chúa chết, cô còn phải chịu biết bao đau đớn như thế nữa. Chính tôi nghĩ, sở dĩ cô không lãnh ơn tử đạo là vì cô đã trải qua cuộc tử đạo rồi. Khi chứng kiến cái chết của Chúa, rồi suốt năm những cuối đời phải vắng bóng Chúa, hẳn cũng là những năm cô phải đau đớn dữ dội. Bởi vậy cô đã không luôn luôn được hoan hưởng khoái lạc ngồi chiêm ngưỡng dưới chân Chúa đâu. Các chị có thể đưa ra nhận xét thứ hai là các chị không thể dẫn đưa các linh hồn đến cùng Thiên Chúa được, vì không có phương tiện để thực hiện như vậy, rằng các chị sẽ sung sướng thi hành sứ vụ đó. Nhưng các chị không biết làm sao có thể dạy dỗ và giảng giải như các thánh tông đồ. Đó là một vấn nạn. Dầu không chắc tôi đã nói đến khi bàn luận về lâu đài này chưa, nhưng nhiều lần tôi đã viết để trả lời thắc mắc đó. Nhưng tôi nghĩ đây là tư tưởng đến với các chị nhắm những ước muốn mà Chúa gieo trong các chị, nên tôi nói lại ở đây. Ở những chỗ khác tôi đã nói rằng đôi khi ma quỷ gieo vào lòng chúng ta những tham vọng này nọ, để thay vì bắt tay vào làm công việc ở ngay tầm tay. Và như vậy chúng ta phục vụ Chúa tùy theo phương tiện và khả năng của chúng ta, thì chúng ta lại thỏa mãn với những khát vọng bất khả đạt. Ngoài việc cầu nguyện mà chị em có thể làm ích cho tha nhân rất nhiều, chị em đừng cố gắng nên hữu ích cho hết mọi người, mà phải tự giới hạn vào việc giúp đỡ chị em trong nhà thôi, thì công việc của các chị sẽ hữu hiệu hơn, vì các chị có nghĩa vụ phải hành động như vậy hơn. Sống khiêm tốn, hãm mình, làm tôi tớ hết mọi chị em, chân thành yêu thương hết mọi người, yêu mến Chúa tha thiết, khiến cho lửa mến ấy nên như ngọn lửa thiêu đốt linh hồn tất cả các chị, lấy nhân đức mà kích thích lòng nhiệt thành của họ. Các chị nghĩ thực hành như thế đem lại lợi ích nhỏ hay sao? Thực sự đây là việc phục vụ quan trọng đối với Thiên Chúa, và là việc phục vụ rất hài lòng người. Bởi thi hành những gì các chị thực sự có thể, thì Chúa biết rằng các chị còn muốn làm nhiều hơn nữa. Và như vậy, người sẽ ban thưởng cho, y như các chị đã đem được nhiều linh hồn về cho người vậy. Các chị sẽ nói, nhưng chúng con sẽ chẳng cảm hóa được ai, vì tất cả chị em chúng con đây ai cũng đã tốt cả rồi. Phải làm gì à? Nếu các chị làm cho chị em càng nên tốt hơn, lời họ ca tụng Chúa càng làm hài lòng Chúa hơn, và lời họ cầu nguyện cho tha nhân cũng hữu hiệu hơn. Tóm lại, chị em thân yêu, để kết luận tôi xin nói với chị em rằng, chúng ta không được xây dựng lâu đài mà không có nền móng. Chúa không nhìn vào sự vĩ đại công việc của chúng ta làm, cho bằng nhìn vào tình yêu chúng ta có khi thi hành những việc ấy. Nếu chúng ta chu toàn những gì chúng ta có thể, thì mỗi ngày Chúa càng giúp chúng ta hoàn thành được nhiều hơn. Vậy chúng ta không được sống buông theo sự mệt nhọc, chán nản, nhưng trong suốt cuộc sống ngắn ngủi này, có lẽ còn ngắn hơn cả chúng ta tưởng, thì bao nhiêu có thể, chúng ta phải dâng lên Chúa bất cứ hy sinh thuộc phạm vi nội tâm hay ngoại giới nào. Người sẽ kết hợp những hy sinh đó, dầu tự chúng chỉ là lặt vặt, với hy lễ mà người đã dâng lên Chúa Cha trên thánh giá thay cho chúng ta. Và bởi ý chí chúng ta, thì những hành động lặt vặt ấy có thể làm được một giá trị. Chị em và các con yêu dấu, chớ gì vì công nghiệp của con của người, đứng hằng sống và hiển trị đời đời, Chúa cho tất cả chúng ta được gặp thấy nhau ở nơi chúng ta sẽ chúc tụng người, và ban cho tôi ơn thực hiện được đôi chút những gì tôi đã nói với chị em. Vì khi nói với chị em điều này tôi rất xấu hổ, và vì Chúa tôi xin chị em đừng quên cầu cho kẻ khốn nạn đáng thương này. Giê-xu, dầu khi bắt đầu viết sách này, tôi rất ngại ngùng như tôi đã nói ở đầu, nhưng bây giờ đã làm xong, tôi lại rất sung sướng. Và tôi xin thú nhận rằng, dầu tôi không phải chịu khó là bao, thì tôi nghĩ công việc của tôi cũng đã xong xuôi. Chị em thân yêu, khi nhận thấy nội vi của chị em thật là chật hẹp và chẳng có mấy dịp cho chị em được giải trí, có khi lại thiếu cả nhà cần thiết nữa, như trong một số đan viện, thì tôi nghĩ các chị có thể hoan hỷ ở trong lâu đài nội tâm này. Các chị có thể vào và đi dạo trong đó bất cứ lúc nào mà chẳng cần phải xin phép bề trên nào cả. Đó là một an ủi lớn lao cho các chị. Sự thật là, dầu các chị nghĩ mình mạnh mẽ đến đâu đi nữa, thì bởi sức cố gắng riêng, các chị cũng không thể vào được hết các cơ sở đâu. Chính ông chủ của lâu đài mới có thể dẫn các chị vào được. Vì thế, nếu các chị gặp chướng ngại nào, thì tôi khuyên các chị đừng cứ cố gắng vào cho bằng được. Vì nếu làm như thế, các chị sẽ phiền lòng người rất nhiều, đến nỗi người sẽ không bao giờ cho các chị vào đó nữa. Người rất thích lòng khiêm nhường. Nếu các chị coi mình không xứng đáng vào, dù chỉ là cơ sở thứ ba thôi, thì người sẽ mau mắn ban cho các chị ý chí để vào tới cơ sở thứ năm. Rồi từ đó trở đi, các chị có thể phục vụ người bằng cách cứ thường xuyên đi vào cơ sở này, cho tới khi người đem các chị vào trong cung điện người dành cho chính người. Và các chị sẽ đừng bao giờ lìa khỏi đó nữa, trừ khi bề trên gọi các chị ra, mà ý của bề trên lại rất hài lòng vị chúa tể cao cả này, nên người muốn các chị vâng lời bề trên cũng như vâng lời chính người vậy. Nếu vì vâng lệnh các chị thường phải ở ngoài cơ sở này, thì người vẫn luôn để cửa mở chờ đón các chị trở lại. Một khi đã quen hưởng lâu đài này rồi, các chị sẽ thấy được an nghỉ trong mọi sự, cả trong những thử thách cam go nhất, vì các chị đã ôm ấp niềm hy vọng được trở lại đó, và không ai có thể lấy mất niềm hy vọng ấy khỏi các chị được. Dầu ở đây tôi chỉ nói đến 7 cư tầng mà thôi, nhưng trong mỗi tầng, dầu ở trên, ở dưới hay ở chung quanh, cũng còn bao gồm nhiều tầng khác nữa, với những thửa vườn xinh đẹp, nhiều giếng nước và nhiều điều thích thú, đến nỗi các chị sẽ muốn tiêu hủy đi trong sự ca tụng Chúa cao cả, đấng đã tạo dựng nên lâu đài theo hình ảnh và giống như người. Nếu các chị gặp được điều gì tốt có thể giúp cho các chị học biết Chúa hơn trong sách này, thì các chị hãy hoàn toàn xác tín rằng chính Chúa đã nói lên các điều ấy. Còn khi gặp điều không hay thì đó là của tôi. Bởi tha thiết muốn giúp các chị đôi chút trong việc phụng sự Thiên Chúa và là Chúa của tôi xin các chị, mỗi khi đọc sách này, thì hãy nhân danh tôi mà dâng lời chúc tụng Chúa và cầu khẩn người làm cho hội thánh của người mỗi ngày được lan rộng thêm và ban ánh sáng cho các anh em ly khai phái Lutero, và tha thứ mọi tội lỗi cho tôi và giải thoát tôi khỏi luyện tội, nơi mà có lẽ nhờ lượng thương xót của Chúa tôi đang ở khi các chị đọc những trang này. Nếu sau khi các nhà thông thái đã cứu xét và thấy nó đáng được phổ biến xa rộng, nếu có chút sai lầm nào thì chỉ tại tôi thiếu hiểu biết thôi. Tôi cam kết và thề hứa, cả khi sống lẫn khi chết, trong mọi sự tôi luôn suy phục quyền tài phán của Hội Thánh Công giáo Roma mà tôi đang sống trong đó. Ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa, Chúa chúng ta đến đời đời. Amen. Con ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. Tôi thấy không gì có thể so sánh được với vẻ đẹp tuyệt vời của một linh hồn, với khả năng bao la của linh hồn ấy. Linh hồn được ví như một lâu đài làm bằng một hạt kim cương duy nhất, bằng một thứ pha lê tinh tuyền. Trong lâu đài đó, một vị vua cao cả cư ngụ. Ngài hạ mình trở nên người cha của bạn, và Ngài ngự trên một ngai báu rất quý giá là trái tim của bạn. Thánh nữ Teresa Avila. Viết xong tại Đan viện Thánh Giuse Avila năm 1577, ngày áp lễ Thánh Andre để tôn vinh Chúa đấng hằng sống và hiển trị đời đời. Amen.
Nguyện dâng Chúa con tim, nguyện dâng Chúa tâm tư. Chúa hãy nhận đời con với những ước mơ và cho con yêu thương và cho con ơn Chúa. Cho con.